Vũ Thần, chương 861, nghiền nát, gocchuyenaudio.com. Khi thấy một màn thủy tiễn đầy trời, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được con bối xác này chính là thánh thú có địa vị cao nhất ở đây. Nó là đầu thánh thú cường đại nhất của vùng biển này, hơn nữa nó nắm giữ thực lực không hề kém hơn Ngân Man Vương ngày xưa. Ngân Man Vương sở dĩ có dũng khí truy kích chiếc thuyền của Linh Tiêu Bảo Điện là vì nó tập hợp được một lực lượng lớn đồng bọn. Còn nơi đây số lượng không phải là nhiều như khi đó, nhưng mỗi một con đều là thánh thú có năng lực cường đại, cho nên nói về tổng hợp lực lượng thì hơn xa. Nếu là trước đây Hạ Nhất Minh thấy được một màn này, hắn sẽ lập tức quay đầu rời đi mà không quản tới. Nhưng giờ phút này thì khác, hắn không chút do dự ra hiệu cho Bạch Mã tăng tốc lao tới, trực tiếp dừng lại ở bên trên con bối xác to lớn. Long lực cường đại giờ phút này không bao lưu lại một chút nào tấn công về phía bối xác. Làm mưa thủy tiễn đang lao tới trực tiếp bị đẩy lùi trở lại vào lòng biển. Giữa biển đột nhiên xuất hiện một dòng chảy, đây chính là biến hóa do bối xác to lớn nhanh chóng rời ra xa. Nguồn, Bạch Mã lôi điện từ khi hấp thu Ngân Siêu Vương, lôi điện chi lực cùng với thể chất đã được đề thăng lên. Chất đề thăng làm cho lực lượng của nó cũng được tăng trưởng không ít, giờ phút này chiếc vỏ của bối xác đã bị nó đánh lõm sâu vào. Nhìn theo con bối xác đang dần biến mất trong lòng biển, tay Hạ Nhất Minh hơi đảo một cái, ngũ hành hoàn đã xuất hiện ở trên tay. Chân khí cường đại theo tay của hắn tiến nhập vào trong ngũ hành hoàn, ngũ hành thế giới trong nháy mắt bắt đầu chuyển động tạo ra khả năng tăng phúc thêm 5 lần lực lượng cho Hạ Nhất Minh. Bạch Mã lôi điện dưới sự trợ giúp phi hành của Hạ Nhất Minh, cả hai giống như u linh hành tẩu trong hải vực. Các tôn giả xung quanh đang quần đấu với đám hải quái thánh thú thì chưa kịp phát hiện sự tình phát sinh đã cảm nhận được lực lượng khổng lồ không thể phòng ngự mạnh mẽ áp xuống. Những thánh thú có thực lực nhỉnh hơn một chút còn có thể cố gắng cầm cự, còn lại nhẹ thì bị áp lực khổng lồ làm cho lập tức hôn mê ngay tại chỗ, nặng thì thân xác nổ tung chết ngay tại chỗ. Những con hải quái còn sống sót thì đau đớn tới tận xương tủy, chúng liều mạng quay người tấn công về phía Hạ Nhất Minh. Nhưng mỗi một khi chiếc sừng của Bạch Mã lóe lên tia chớp rồi tấn công về phía đàn hải quái thì vô luận là thánh thú có thực lực thế nào cũng phải liên tục co giật. Chỉ trong thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh đã cưỡi Bạch Mã dạo qua một vòng đem toàn bộ hải quái thánh thú đánh bại. Cho đến giờ phút này, Hạ Nhất Minh mới chính thức hãnh diện ở giữa trời không, hú lên một tiếng thật lớn vang vọng khắp nơi, làm cho giữa không trung vang lên từng đạo sấm rền. Phất Lan Khắc Lâm, Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng với Vũ Gia Lão Tổ đều là cường giả nhân đạo đỉnh phong. Ba người bọn họ bức ép Hạ Nhất Minh và Bạch Mã phải chạy trốn. Nhưng trên đường chạy trốn hắn lo lắng đề phòng ba người kia truy đuổi theo, áp lực tâm lý nặng tới mức bất luận kẻ nào cũng khó có thể thừa nhận được. Mà đám hải quái thánh thú nơi đây không nghi ngờ gì đã trở thành vật để Hạ Nhất Minh phát tiết toàn bộ tâm tình của mình. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã đem toàn bộ cuộc chiến xung quanh giải quyết một cách triệt để. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đông đảo các tôn giả cùng với hải quái đã dây dưa một thời gian khá lâu, cho nên gocchuyenaudio.com, không một ai ngờ tới từ trên trời đột nhiên giáng xuống một sát tinh như vậy. Nếu như toàn bộ thánh thú tập trung lại ở một chỗ sẵn sàng đón đỡ quân địch thì dù là Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã kết hợp cũng không nhất định có thể trong chốc lát đánh tan được. Đột nhiên thân hình hơi trầm xuống, Bạch Mã đã đưa Hạ Nhất Minh tiến vào trong lòng biển. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, hắn biết Bạch Mã lôi điện trong lòng khẳng định cũng có một cỗ tức giận, cho nên ngay khi nhìn thấy bối xác to lớn nó đã không có ý định bỏ qua. Bảo Trư ở trên không há miệng ra dụng lực hút lại cửu xì đinh ba, sau đó thân hình cũng thu nhỏ lại rồi đuổi theo hướng Hạ Nhất Minh và Bạch Mã đã bỏ đi. Một đạo ánh sáng 5 màu từ trong lòng biến xuất hiện, trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy tiểu tử kia, rồi làm cho nó tiêu biến mất. Đông đảo các tôn giả ở ngoài khơi đều liếc mắt nhìn nhau. Vừa mới rồi cả đám còn đang cùng với hải quái thánh thú đánh một trận, nhưng chỉ sau một lát hoàn cảnh xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Hơn 10 đầu thánh thú đối mặt với bọn họ đã chết, thân thể của chúng lúc này vẫn còn hơi co giật, thi thoảng từ trên đó còn lóe lên quang mang màu tím của lôi điện. Mặc dù có hai con hải quái thánh thú ngay khi thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy ra xa, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Đám tôn giả liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên quang mang phức tạp. Khi Hạ Nhất Minh cùng Phất Lan Khắc Lâm giao thủ mặc dù đã mang tới cho bọn họ rất nhiều điều khó tin, nhưng đối với cường giả cấp bậc này thì bọn họ căn bản không thể nhìn thấu được. Cho đến giờ phút này khi gặp phải hải quái thánh thú, Hạ Nhất Minh mới chính thức lộ ra thực lực của mình, làm cho đám tôn giả mới tấn chức cảm nhận được sự chênh lệch của hai bên. Đối với biểu hiện cường đại của Hạ Nhất Minh, trong lòng bọn họ liền có một cỗ hàn khí chạy qua, nếu như Hạ Nhất Minh và Bạch Mã không phải là bằng hữu mà là địch nhân của bọn họ thì Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều phải run rẩy. Lệ Giang Phong thở dài một tiếng nói, Kim huynh, hắn tu luyện như thế nào vậy? Trong đám những người xung quanh, Kim Chiến Dịch cùng với Hạ Nhất Minh là quan hệ tốt nhất. Khi nghe được Lệ Giang Phong đặt câu hỏi, bọn họ tuy khẳng định sẽ không nghe được tin tức gì hữu dụng, nhưng vẫn dòng tai lên nghe. Quả nhiên Kim Chiến Dịch cười khổ nói, Lệ huynh cũng nghe Phất Lan Khắc Lâm các hạ nói qua, Hạ huynh đệ chẳng những có ngũ hành thân thể, hơn nữa còn có quang ám thân thể, cho nên đây có lẽ chính là lý do hắn tu luyện nhanh như vậy. Mọi người theo tiềm thức gật đầu, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Bởi vì từ xưa tới nay không hề có người nào đồng thời có hai loại thể chất đệ nhất như Hạ Nhất Minh. Lệ Nhã thu hồi lại cửu long lô của mình, sau khi trải qua hành trình sinh tử giới nàng điều khiển số lượng hỏa long đã lên được tới 8 con. Nhưng khi thấy được Bảo Chưa điều khiển cửu sỉ đinh ba, lòng kiêu ngạo của nàng đã hoàn toàn biến mất. Biểu hiện của cửu sỉ đinh ba so với 9 con hỏa long còn cường đại hơn, không hề kém một kiện phảng chế thần khí. Điều này làm cho nàng phải khiếp sợ và hâm hộ. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương là huyết mạch của thần thú, trong lòng nàng đã không còn chút đố kỵ nào nữa. Chỉ là, nàng đột nhiên nhớ tới. Góc truyện audio.com, một việc nên dồn dập hỏi. Kim huynh, Bạch Mã Lôi Điện không phải là đang cùng Giáo Hoàng Thần Điện giao thủ sao? Bọn họ tại sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ, trong lòng mọi người nhất thời trở nên căng thẳng, ánh mắt cả đám đều lóe lên những tia sáng kỳ dị. Giờ phút này ở xung quanh ngoài trừ tiếng sóng ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Bởi vì trong lòng bọn họ không tự chủ được hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hai người đó đã đánh bại được Phất Lan Khắc Lâm nên mới chạy tới đây? Nếu như không phải như thế, vị giáo hoàng bệ hạ cường đại kia làm sao có thể đồng ý cho bọn họ rời đi? Vừa nghĩ tới nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng có khả năng bị Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã liên thủ đả bại, trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh nổi. Sóng trên mặt biển tuy rất lớn, nhưng ở trong lòng biển lại phi thường yên ắng, đặc biệt là khi không còn đám hải quái thánh thú làm loạn thì nó đã khôi phục lại sự an tĩnh như thường ngày. Con bối xác khổng lồ bị Bạch Mã đánh chìm vào đáy biển sau đó cũng không tiếp tục nổi lên nữa. Hạ Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ con bối xác đó khẳng định đã cảm nhận được khí tức cường đại do Bạch Mã phóng ra cho nên mới lập tức đào tẩu. Bất quá, hải quái ở trong lòng biển không nghi ngờ gì chính là một trong những loại sinh vật chậm chạp nhất. Mặc dù nó đã sớm bỏ chạy nhưng làm sao có thể ngay lập tức thoát khỏi được cảnh bị Bạch Mã truy tung. Chỉ sau một lát Hạ Nhất Minh đã cảm ứng được khí tức của con bối xác đó. Chỉ đơn độc lấy sức sống để so sánh thì bối xác không hề kém hơn Ngân Mang Vương, cho nên ngay khi cảm ứng được khí tức của Bạch Mã, nó đã lẩn vào trong một đám bối xác ở dưới biển. Khi đã thừa qua lực lượng của Bạch Mã, nó cũng không cuồng vọng tới mức dám tiếp tục ngạnh kháng. Hơn 100.000 khối thủy tiễn rẽ nước tấn công về phía Hạ Nhất Minh, mặc dù là ở trong lòng biển nhưng tốc độ của thủy tiễn cũng không hề chậm, ngược lại lực lượng còn cường đại hơn. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, hắn lặng lẽ cung tay lên, vô hình chi kiếm bay ra ngăn cản. Đám thủy tiễn đến cách Hạ Nhất Minh và Bạch Mã khoảng một trường đã biến mất không còn dấu vết. Trên đầu Hạ Nhất Minh lúc này đã xuất hiện đóa thủy chi hoa đang xoay tròn, nó trợ giúp Hạ Nhất Minh biến tất cả thủy chi lực ở xung quanh tấn công về phía hắn tiêu tán đi. Bối xác tựa như còn muốn tiếp tục công kích nhưng lúc này đột nhiên thân thể nó kịch liệt run rẩy. Sau nó đó nó điên cuồng giãy giụa thân thể của mình làm cho cát ở xung quanh bay lên mù mịt. Tình huống này kéo dài khoảng một khắc thời gian, sau đó con bối xác đình chỉ vận động, nó nằm im không hề nhúc nhích. Hạ Nhất Minh đưa tay ra vẫy một cái, ngũ hành chi lực cường đại lập tức ập tới con bối xác, sau đó hắn ra hiệu cho Bạch Mã rời khỏi lòng biển. Cách chương.